60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường Trường Sơn hay còn gọi là đường mòn Hồ Chí Minh là tuyến đường vận chuyển vũ khí, quân nhu, quân lương, hàng hóa quan trọng nhất của hậu phương miền Bắc, chi viện cho chiến trường miền Nam. Suốt 16 năm, con đường huyền thoại ấy được nối liền, thông suốt bằng ý chí kiên cường, tinh thần quả cảm của hàng ngàn, hàng vạn thanh niên tuổi 18 đôi 10, trong đó có nhiều người con gái ưu tú của mảnh đất sông Công. Bài viết sau của tác giả Hoài Anh đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Giống với nhiều chị em khác, chuyện chiến trường của bà Nguyễn Thị Thanh Hải, trưởng ban liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn, thành phố Sông Công, bắt đầu vào tuổi đẹp nhất của đời người, khi vừa tròn 16. Bà Hải bồi hồi, năm 1965, khi cuộc chiến đấu chống quân xâm lược ngày một khốc liệt, lòng căm thù giặc, khí thế cách mạng, lòng yêu nước càng sục sôi hơn bao giờ hết, thúc giục tôi viết đơn tình nguyện tham gia thanh niên xung phong. Sau đó tôi được biên chế vào đơn vị công trường 20, đoàn 559, nhiệm vụ là làm đường 20, quyết thắng từ km 0 Bố Trạch Quảng Bình đến km 72 Do Linh Quảng Trị. Với vị trí chiến lược đặc biệt, đường 20 trở thành tọa độ bắn phá dữ dội của quân đội Mỹ với nhiều loại vũ khí tối tân nhất, từ bom nổ chậm, bom từ trường, bom điều khiển bằng laser, chất độc hóa học đến dùng B-52 giải thảm. Những tọa độ chết như trọng điểm cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Phu La Nhích, đèo Pha Kha, Măng Vu, Thà Khống trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với mỗi chiến sĩ. Đêm đầu tiên đến đường Trường Sơn, chúng tôi không sao ngủ được, phần vì nhớ nhà, nhớ bạn bè, quê hương, phần vì tiếng bom đạn rùng rợn vang cả núi rừng. Nhưng ai cũng đều xác định ra đi sẽ không có ngày trở về, nên càng quyết tâm, tim có thể ngừng đập, nhưng đường không thể tắt. Nhiệm vụ làm đường 20 quyết thắng, hoàn thành xuất sắc trong vòng 100 ngày. Công trường 20 giải thể, bà Hải được điều động về binh trạm 14, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần, đoàn 559. Bà vẫn nhớ như in những đêm bốc xếp vận chuyển hàng vào chiến trường. Người con gái mảnh khảnh vác trên vai những bao gạo, hòm đạn, DKB, đạn lựu. Nặng tới 5-70 cân, mặc cho bom thủ càn quét trên đầu. Hàng ngày hàng giờ phải trực tiếp đối mặt với sự tàn khốc của bom đạn, sự hy sinh gian khổ đó chưa phải là tất cả thử thách đối với mỗi chiến sĩ Trường Sơn. Bà Lê Thị Tấn, người từng tham gia thanh niên xung phong đội cầu 19 Hà Tĩnh nhớ lại. Mùa mưa ở Trường Sơn bắt đầu từ tháng 6 rồi dai dẳng đến hết năm, kéo theo muỗi, vắt, ruồi vàng và những cơn sốt rét ác tính hành hạ. Trên những cung đường âm u, ẩm ướt, nam giới đã khổ, nữ giới còn cực gấp nhiều lần vì quần áo, tư trang, đồ dùng riêng tư chẳng mấy khi khô, sạch. Khi mùa khô đến lại là lúc thiếu nước uống, nước sinh hoạt triền miên. Trong khi ban ngày gió lào bỏng rát, nắng cháy khét da, đêm về xương răng bút thịt. Cơm ăn bữa no, bữa đói, chỉ có đồ hộp với rau rừng. Vất vả là thế, nhưng không ai kêu ca, phàn nàn. Vẫn ca hát vui lắm. Câu chuyện của bà Tấn bỗng trùng xuống khi nhắc về lần chết hụt của mình. Đêm tháng 10 năm 1972, khi đang cùng tiểu đội làm cầu giả Hà Tĩnh, bất ngờ máy bay địch tập kích. Tôi chưa kịp chạy vào hầm trú ẩn, đã vội nghe tiếng bom thả chói tai rồi ngất lịm. Nửa ngày sau tỉnh dậy mới biết mình bị mảnh bom phạt ngang đầu. Nhưng còn sống, còn tiếp tục chiến đấu đã là may mắn rồi. Tiểu đội tôi hôm ấy, một người thương tật suốt đời, còn một người đã ra đi mãi mãi. Trong những năm tháng đau thương khốc liệt, sự sống cận kề với cái chết ấy vẫn có những chuyện tình thật đẹp, thật lãng mạn của các nữ chiến sĩ lái xe Trường Sơn với những người lính trẻ ra đi giải phóng quê hương. Tình yêu của chúng tôi bền chặt như vậy là do ngoài chuyện tình yêu trai gái, chúng tôi còn đó tình cảm thiêng liêng hơn, đó là tình đồng đội, tình quê hương đất nước. Bà Hà Thị Nam, y tá bệnh viện đoàn 559 nói với chúng tôi như vậy khi kể về tình yêu của mình. Trong cuộc chiến đầy cam go ác liệt ấy, đã có hàng chục nghìn người con gái Việt Nam đã ngã xuống. để những tọa độ lửa năm xưa nay xanh màu, no ấm, hòa bình. Những người trở về với cuộc sống đời thường nay đã ngoài 60. Sức ép của bom mìn, lửa đạn, những vết thương còn ghim trên thân thể, hễ trái gió trở trời lại đau nhức nhối. Cả những căn bệnh tuổi già như huyết áp, xương khớp vẫn đeo bám dai dẳng. Bước qua bom đạn chiến tranh trở về với đời thường, những nữ chiến sĩ Trường Sơn năm xưa vẫn tràn đầy nghị lực bước qua nghịch cảnh, trở thành những tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
Ơi cô gái Trường Sơn, bao đêm em đi mở đường cho từng chuyến xe anh qua, vang dòng hát em ngân xa. Tuổi thanh xuân đến với núi rừng, dù bom rơi mưa giông nắng lửa, vượt hiểm nguy em băng băng qua, mở đường xe anh ra tiền tuyến. Anh qua bao núi cao, anh qua bao dốc cao, đường anh đi mang tình em như tình quê hương nâng bước ta đi. Đường in trong tim anh, đường in dấu chân em, đường Trường Sơn yêu biết mấy khi miền Nam sáng trong lòng anh. Đi san đường bạt núi giữa pháo sáng với đàn bom, như người chiến sĩ sông pha, em hộ tống xe anh qua. Trường Sơn ơi núi cao mấy tầng, đường em ghi trên công lấy lừng, tràn niềm tin trong muôn gian lao, đường tiền phương xe anh thẳng tới. Sao lâu lên khắp trời như em soi sáng đường, rừng đêm đêm chứa tràn niềm tin, trên đường anh qua chiến thắng nơi nơi, đường mang bao nghĩa tình, đường Nam Bắc yêu thương, đường Trường Sơn say chiến đấu khi miền Nam sáng trong lòng anh.